ở tấm 327 của kinh Phật Thuyết A Di Đà. Cái hồng danh của Phật á, là nói về cái quang. Thành cái nội quang này á, là nói về cái sự sáng suốt của cái tinh thần của mình, của cái trí của mình. Thành mình dùng cái có sự sáng suốt để khi mình thấy một cái sự kiện á, mình hiểu được cái chân lý sau cái sự kiện đó. Cái ngoại quan á, nói về cái là khi mà mình thanh tịnh được lại cái thể tánh của mình á, thì con người mình tự động nó phát cái quang, nó có cái sự, có cái sáng đặc biệt lắm. Nói cách khác, nếu quý vị mà quý vị có nhiều cái sự thiếu thanh tịnh ô uế quá thì quý vị sẽ không phát quang được. Ba cái loại mà ô uế là loại gì? Và những cái chúng sanh ở trong cái tam ác thú mà được cái ánh sáng mà nó chiếu tới, Đức Phật chiếu tới thì sẽ cái sự khổ sở của họ sẽ ngừng ngay lập tức sẽ ngừng lại, và sau cuộc đời này họ sẽ được cái sự giải thoát. Tôi hỏi quý vị, nếu như vậy tại sao quý vị vẫn còn khổ sở ở đây? Hỏi quý vị rõ ràng, cái ánh sáng của cái vị Phật này, cái thân của vị Phật này nó sáng chiếu hết tất cả, khắp hết tất cả. Tại sao những người thân của mình vẫn còn khổ như thế? Câu hỏi là tại sao cái ánh sáng của cái thân của Đức Phật này là rọi hết khắp tất cả, mà tại sao không rọi được cái người mình? Tại sao không rọi những cái người mình thân thuộc mình đang đọa dưới địa ngục đó, tại sao họ vẫn còn dưới địa ngục như thường? Hả? Tại sao họ không có rọi, Đức Phật không có rọi ánh sáng tới cho thân mình để cho mình bớt khổ? Hả? Cái quang, cái Đức A Di Đà Phật này, cái thân của ngài phát cái quang, một cái ánh sáng nó cực kỳ là mạnh, nó đi xa khắp tất cả vũ trụ này. Lý do nó không chiếu được cái thân mình là tại sao? Là tại vì mình đang bị che. Thấy không? Cái này thì che nó lại một cái này, đâu còn sáng nữa đâu. Đâu phải ánh sáng nó không sáng. Ánh sáng nó tới mình không được, là tại mình đang bị che. Ông này ông tin. Ông nói có chuyện gì coi như nói vô lý nhưng mà. Ông nói ông tin như vậy tại sao? Ông nói là cái người mà xuống địa ngục á, làm sao mà họ có phước bằng mình được? Mà tại sao Phật rọi người địa ngục mà không rọi mình? Cái vị nghĩ sao? Là cái lý do mà những người mà trong địa ngục nó được rọi ánh sáng, nó rọi tới là tại vì cái sự chướng ngại của họ nó đã được giải quyết rồi, đã được gỡ rồi. Còn mình, mặc dù mình ở đây mình tốt hơn người ta, nhưng đều á, cái sự chướng ngại của mình nó vẫn còn đó, nó vẫn che mình như thường. Ai thắc mắc gì không? Cái lửa đó để cho nói sao đó, nó còn đây có nhiều đứa chứ, nó ồn nhỏ này nhiều không sao ấy, đừng ngại. Cái tự nhiên không sao ấy, con nít nó la là tốt. La như vậy cái khí nó bốc ra, khí đó nó bốc, nó la để nó toát cái khí ra là tốt, không sao ấy. Tại sao như vậy? Bất cứ cái gì mà nó có cái tướng á, là sẽ có cái mà nó trị nó được. Là tại vì chẳng hạn như ví dụ như cái gì mà nó có cái hiện tướng á, nó có một cái tướng, nó có một cái thể, thì cái tướng á, thì tự động nó có một cái khác, nó có thể trị nó được. Chẳng hạn như lửa, nó cái sức và cái sức phá của lửa nó tàn bạo dễ sợ, rất mạnh mẽ. Nếu đụng vào lửa, đụng vào nước một cái là lửa đỡ chịu, không làm gì được hết. Thành ra cái đó gọi là cái nhị nguyên. Cái thế giới mình là cái thế giới nhị nguyên, có nghĩa rằng là bất cứ có cái gì á sẽ có một cái gì nó trị nó được. Thành ra cái quan này nó của Phật nó rọi vào trong cái thế giới nhị nguyên này thì có một cái gì nó cản trở cái hào sáng, cái ánh sáng nó được. Bác có đồng ý không ạ? Nó như vậy đó, nó cái khi trong cái quả mình, cái quả mình đang ở đây là quả nhị nguyên, tức là có những cái loài, có những cái thể nó có thể cản được cái ánh sáng của Phật. Mình chịu thì mình làm gì được hết. Thành nhiều khi phải hiểu rằng Đức Phật rất là đại từ bi, ngài muốn giúp mình, ngài đâu có muốn mình khổ đâu, nhưng đều nhiều khi trong cái thế giới của mình ngài thấy mình khổ mà giúp không được. Ai thắc mắc gì không? Thành ra cái câu hỏi là tại cái người mà khi mình vãng sanh coi thế phương cực lạc á, thì ra sao? Con người đó sao? Tôi nói con người ở bên thế phương cực lạc á, cái tướng của đại trượng phu rất là đẹp, đẹp trai lắm, rất là đẹp trai, có 32 hảo tướng, 32 tướng của người đại nhân. Chẳng hạn như là mắt biết, không mắt xanh, mắt biết là mắt của báo thần, mắt xanh, mắt màu xanh, có cái bàn tay thì có cái bằng, trong cái lòng bàn tay có cái bánh xe một ngàn cái đường. Rồi bằng chân thì nó phẳng, nó bằng. Tất cả người sanh trong cái quả cực lạc á, quả cực lạc A Di Đà, quả cực lạc của Dược Sư Phật á, là có 32 hảo tướng hết. Ai thắc mắc gì khác không? Cái câu thắc mắc á là tại sao mà bên kia họ cái khác. Tôi nói mỗi cái thế giới nó khác nhau. Thế giới bên kia họ có đàn ông thôi, không có đàn bà. Bên kia không có đàn bà tại vì không cần đàn bà. Bên kia họ là hóa sanh, đâu cần là thai nghén đâu. Tôi ông họ sanh cái họ hóa sanh ngay lập tức thành người ngay lập tức, không có thai, không có nghén. Bên xứ mình thì cần có cái chuyện đó, thành có đàn ông không có đàn bà. Thành ra đừng thắc mắc là như vậy thì họ những cái loại người nó sao, nó đừng nói chuyện xa vời. Cái cõi mình đó, đủ hàng người hết, đủ cái loại khác nhau hết. Mình tại vì khoa học gia không biết thôi, thiếu những người. Tôi kể chuyện là người ta bây giờ báo chí bắt đầu thấy những cái người mà cái đầu có một cái sừng bên tàu đó, có một cái sừng. Ông thầy tôi ngài Tiên Hóa ngài nói là bên thời ông không có mấy cái người bên tàu người ta cái chân gà nó mọc ngay trên đầu á. Chuyện thương lắm, tại vì cái đó là cái chuyện cái thân mình có là tại nó là cái sản phẩm của cái nghiệp của mình phải trả. Đâu có gì lại đâu. Đủ thứ loại nghiệp, đủ cái loại thân hết. Cái thân mình có đây là để cái kết quả của những cái nghiệp báo của mình phải trả những cái nghiệp đó. Thành mình phải nhận cái thân này. Thành ra cái nghiệp của loài người mình đó, nó là vô tận, đủ thứ loại nghiệp hết đó. Thành ra cái thân mình phải nhận, thân người này, cái thân mình nhận ở đây, cái quả này đó, nó cũng vô tận, đủ loại hết đó. Không thể nào mà kể nổi hết. Những người mới tới ai có nhiều cái thắc mắc lắm, mà tại vì người ta cái vì mấy người mới tới người ta có những cái thắc mắc, có những cái tiêu chuẩn mà trước giờ mà tôi có mà chưa rõ, thành phải hỏi cho rõ để mà khi mà giải quyết những cái đó rồi thì nó rõ ràng hơn. Thế sao? Thế sao? À, một cái cõi đó, là mình tới đó là mình hưởng được cái phước, là tùy cái thân mình, nó tùy cái phước của mình hoặc là tùy tùy cái nghiệp của mình. Nhắc lại cái gì nghe anh chị này nè, cái lý do mình có cái sự liên hệ gia đình với nhau á là tại vì mình tới đây mình gặp nhau lại để mình trả nợ cho nhau. Thì thật là như vậy đó, nó nghe nó hơi choáng tai một tí. Thì thật là mình như vậy đó, nói như vậy nghe như vậy nè. À, thầy tôi đó, ông cha tôi đó, à, cái tôi cười lắm, cái duyên của tôi với ông thân của tôi đó, là tôi nợ ông là bị đánh, nợ cái bị đánh. Không phải nói xấu mà nói sự thật là như vậy đó, tại vì như vậy nè. Thì tôi nhớ cái chuyện này, cái vị nghe cho rõ, đừng có phán xéo. Chị nói là tôi nói kể chuyện chứ cái vị vui à. Mình khi mình xả rồi mới thấy được cái khô hài của câu chuyện là tại như vậy nè. À, khi trong cái văn hóa không phải riêng ở châu không, ở đông không, mà còn Âu Châu cũng vậy, à, người da trắng cũng vậy, cái chuyện vũ phu với người đàn ông đánh đàn bà hoặc đàn bà đánh là đàn ông á, nghe xứ này ông da trắng nói ở đây xứ này người đàn bà đánh người đông nhiều hơn là người đàn ông đánh đàn bà. À, thì cái chuyện em chị nghe mà chuyện cái vị nghe cho kỹ thì nó có khô hài ở trong á, là cái chuyện nó ly kỳ lắm. Tại như vậy không phải như cái hiện tướng cái vị nghĩ là cái vị phán xét như vậy, không có phải như vậy đâu. Là ông thân của tôi với tôi á nó có cái sự kình nhau, có sự chống đối nhau, là tôi trước khi mà tôi sinh ra là tôi suýt bị chết, lúc sinh ra bị đánh nữa, rồi tôi với ông á, là ông thân của tôi á, là không thích nhau lắm, tôi không bao giờ phục ông thân tôi hết. Thì khi mà thầy Hằng Hiển thầy qua đời á, thành lúc mà thầy qua đời á, thì thầy nhờ gia đình của tôi á, mới qua nhờ bên vạn phần Phật Thành á, làm cái pháp vãng sanh cho ông á, thì ông nhờ vậy muốn thoát được, ông sinh vào quả trời. Thính quả trời ông sướng lắm, quả trời là ông thần thông tùm lum tà la hết đó. Ông cái vị khi quý vị sinh vào quả trời á, khi quý vị sinh ra một cái có thần thông ngay lập tức. Không cỡ đây có thần thông, phải tu mới có được thần thông. Như Lan phải tu dễ sợ lắm, mình hy vọng sau này mới có được thần thông. Ông sinh một cái quái là thiên ma mà. Thần thông dễ sợ lắm, cái nhóm mà tụi nó thần thông dễ sợ lắm. À, đã không thần thông không rồi còn mấy ma nữ nó đẹp mê hồn luôn nữa. Ông hỏi tôi có nghĩa là thầy Hằng Hiển là đồ ma, ma đương nhiên ma đâu phải ma nào cũng ác đâu, ma nó thích làm ác, đâu có nghĩa nó ác đâu. Ma ra đó. Cái tầng thứ sáu đó, cái tụi nó là tụi thần thông nhiều nhất. À, đòi làm thịt Đức Phật. Cái tụi thiên ma nó thích điên cấp cái khoái lạc của mình. Thành mình cần khoái lạc chừng nào nó cần thích chừng đấy. Nó muốn mình khoái lạc để nó ăn cắp được. Nó không có tự tạo cái khoái lạc cho nó được. Nó phải ăn cắp cái khoái lạc của mình nó mới khoái lạc được. Thành ra cái vị đừng có hiểu lầm cái chuyện mà cái người xuất gia là biết nhiều về cái Phật Pháp, có biết tu nữa, thành ra khi mà chết á, cái tụi thiên ma nó tới nó tuyển lượng mình, tuyển mình để mình và hàng ngũ nó. Tại như vậy mình có dùng cái dụng nó lớn hơn cho tụi nó. À, ông đó làm thiên trong cõi trời đó thì ông thần thông nhiều lắm, đi chơi đủ thứ hết đó. Ông tới chùa này ông đi khắp đủ nơi hết rồi, ông tới ngay ông sư huynh của tôi đằng Apple Valley, có một vị mà biết cái sư huynh tôi Apple Valley là hồi đó họ tu chung với nhau, thành ra ông tới ông thăm ông thầy Hằng Hiển có tình cảm với sợ những người mà ông thương ông thích là ông tới ông thăm đều à. Cách đây 2 năm tôi tới chùa này, bắt đầu hoạt động ở chùa này, Thì lúc mà tôi tới đây, cái đây 2 năm tôi bắt đầu hoạt động ở chùa này, thì tôi tới tôi biết, tôi nhìn vào thầy hằng hiện, tôi biết là thầy bị vào cái cõi lục giới cõi trời tầng thứ 6 nó rồi. Tôi bắt đầu tôi chọc quê thầy. Tôi nói là thầy chọn đi cái tuổi cái chỗ cái chỗ thầy ở đó, mấy cái cô thiên nữ đó đẹp mê hồn lắm, thành đây thầy thích cái đó. Có ai nhớ tôi nghe cái chuyện đó không? Tôi nói nhiều lần cái chuyện đó lắm, tôi chọc quê thầy mà. Rồi lúc đó cách đây 2 năm đó là chúng tôi bắt đầu cái chùa này, thì gửi người đi bán sách. Có người ta không bán tín bán nghi là sẽ tìm cái đi được bán sách không, thì thầy ăn gì thì lúc đó lúc mà cái đừng nói chuyện là kể gửi mấy người đi Tây Phương Cực Lạc á, thì người bán tín bán nghi. Thành ra xong rồi cách đây 6 tháng thầy hiện ra trong một ngày, thầy tới cô sư cô lượt nói với cô, ra lệnh với cô là cô lo chuyện vãng sanh cho tôi. Rồi hồi đó là sư cô hằng lượng mới đăng đổi cái tên của chùa tôi qua cho tôi. Rồi lúc đó chúng tôi đang tính chuyện là khi mà quý vị cúng cho một con đường quốc gia, chúng tôi cũng có cái bổn phận và hỏi quý vị rõ ràng cái cúng dường này quý vị muốn cái gì. Cái gian chúng tôi á, khi chúng tôi mà nhận một cái đồ cúng dường quý vị á, thì chúng tôi phải rõ ràng cái gì muốn, cái nguyện vọng quý vị muốn là cái gì. Chúng dám nhận cái hơi như vậy. Thành tôi cái người xuất gia chúng tôi, nhất là tôi rõ ràng cái chuyện này lắm. Mỗi lần mà nhận đồ cúng dường phải biết rõ ràng là cái nguyện vọng quý vị là cái gì, muốn mong cầu gì để mà giúp. Chúng dám nhận khơi như vậy. Khi mà nhận cái chùa như vậy của cái sư cô Hằng Lượng, tôi nói là những cái bài vị đó là vãng sanh, bài vị dược sư, nó có trị giá bao nhiêu đó, thì cái phần còn lại của cái phước của cái trị giá của cái chùa này thì sư cô muốn cái gì? Sư cô mới nói tôi muốn người này, tôi muốn người nọ, tôi muốn cứu người này, muốn giúp người kia nọ. Thì bởi vì lúc trước khi tôi nói hỏi sư cô Hằng Lượng về cái chuyện là muốn dùng cái phước làm gì đó, thì thầy hiện tới nhắc cô Hằng Lượng nói là phải lo vãng sanh cho tôi. Nó rõ ràng như vậy đó. Nó hiện trong một ngày nó mà sư cô Hằng Lượng kể cô Phước Từ chuyện đó, hồi đó cách đây mấy tháng, 6-7 tháng. Là lúc đó là tôi đang quyết định làm giấy tờ. Thành ra lúc đó nói rõ ràng với cô sư cô Hằng Lượng là cái phước muốn dùng cái gì với cái phước đó. Tôi phải nợ rõ ràng tôi đang nợ cái gì, trong cái chuyện nợ cái khơi được. Nói cách khác là thầy tới á, thầy đòi cái phần còn lại đó, và phần còn lại chia bao nhiêu phần đó, thì thầy cái phần lớn của thầy rất lớn để cái phước đó để mà làm cho thầy vãng sanh. Nghe chuyện ly kỳ vậy sao? Tại vì tới đây tại nợ bị đánh, phải để tới để ông đánh để mà trả cái nợ đó. Khi mà trả cái nợ như vậy thì có cái sự kinh với nhau cả đời, gọi là cái chống nhau hồi. Cái chống như vậy tôi mới có quyền chọc quê ổng như vậy. Khi ổng đủ phước một cái ổng mới chịu đi, chứ không chỉ chọc quê như vậy, ông không sợ bị ê mặt, không sợ bị mất mặt như vậy. Ông cứ tiếp tục ôm mấy cái con thiên nữ đó, không nhất định không chịu đi. Ông nói nè, có gì gấp đâu. Hả? Tôi có sẵn, tôi đi lúc nào cũng được hết. Tuần sau tôi đi. Hả? Tháng sau tôi đi, năm sau tôi đi. Làm gì được. Cách duy nhất mà thúc ông đi sớm là một cách chọc quê ông thôi. Ông quê quá, ông phải đi. Tại bây giờ lần cuối cùng tôi xài được cái này. Giờ chọc quê hết được rồi. Thành ra tôi nhắc cái vị là khi mình tới mình gặp nhau, mình có cái dây nhờ đó để mình giải quyết cái nợ với nhau. Thành ra thì phải hiểu cái đó để mà tìm cách mà gỡ cái nợ đó đi. Đừng giải quyết sớm, đừng sau mình khỏi trả. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? mình biết dùng cái phương tiện để mình trả những giải quyết những cái dây nhờ đó. Nếu như mình không giải quyết á, kiếp sau mình phải tới mình trả tiếp. Sao không mắc được, mắc nợ đầy hết chứ, nói tầm bậy. Không mắc nợ người gia đình nữa, chặt được cái đó, nhưng để mình mắc nợ đầy người dân nhất lã mình, nó mắc nợ đầy đầu hết, sao cô nói ăn mắc nợ được. Ai cúng cho rồi cho đồ ăn cô ngày hôm nay, cái đó nó còn nặng hơn nợ gia đình nữa. Cái nợ nó nặng hơn nhiều nữa, rồi nó còn nguy hiểm hơn gấp mấy nữa. Thành mình không lo tu nữa mình chết. Mình lo tu để mình lấy cái sự thành công của tu hành mình trả cái nợ đó. Nếu cái tu người ta tới ta cúng mình không chịu tu á, mình trả cái nợ đó không được là mình chết với người ta. Có hồi nãy mình hỏi là tại sao có người thấy một cái người thấy hào quang của Phật mà các người không thấy được. À, tại sao mà hào quang để chiếu rồi tại sao niệm Phật làm gì? Thì câu trả lời là đại khái là tại vì cái công phu mình nó cao và cái chướng ngại mình nó ít, thành ra mình có thể thấy được. Nhiều khi mình thấy được là tại vì nó ví dụ như là mình bị mù vậy đó. Mình mù không có nghĩa là mặt trời nó không có sáng, không có soi, thành mình thấy được thôi. Thành mình chỉ cần niệm Phật 10 lần á, mà nhất tâm bất loạn á, thì mình sẽ thấy, phải cần sẽ thấy được cái Đức Phật. 329 này lại này xá lời Phật, mạng sống của Phật kia và nhân nhân của ngài vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cho nên có tên là A Di Đà. Này xá lời Phật, Phật thành A Di Đà, Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Ngài A Di Đà khi mà ngài tu Bồ Tát đạo, ngài phát 48 đại nguyện á, thì cái đại nguyện thứ 13, thứ 15 nói rằng á, trong tương lai khi ngài thành Phật á, thì cái mạng sống của ngài sẽ là vô tận, và những cái người dân chúng trong cái Phật độ của ngài á, mạng sống của họ cũng là giống như ngài, nó cũng là vô tận luôn, sống vô tận A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ, A Tăng kỳ là một cái số nó vô tận. Và vì Đức Phật á, trong nguyện của ngài đã nói á, nếu như cái lời nguyện tôi mà không đúng, sự không có thành được, không có thật á, thì tôi thề nguyện không bao giờ thành Phật hết. Mà ngài đã thành Phật đó. Cái câu hồi nãy nói là kinh nói là Đức Phật đã thành Phật cách đây là 10 kiếp rồi, có nghĩa là tất cả 48 đại nguyện của ngài đều đã được thành tựu hết. A Tăng kỳ là một cái số trong Ấn Độ, cái số A Tăng kỳ là số rất là lớn, đếm không xuể. Thành ra những cái nguyện của ngài đều nói rằng là tôi thề sẽ không bao giờ thành Phật trừ phi 48 đại nguyện này nó đều thành thục hết rồi, đều đúng rồi, để được chứng rồi tôi mới thành Phật được. Hiện bây giờ trong kinh nói rằng là Đức A Di Đà đã thành Phật đã 10 kiếp rồi, có nghĩa là 48 tất cả những cái đại nguyện của ngài đều đã thành thục hết rồi. Thì mặc dù nó vô tận nhưng đều cuối cùng nó cũng hết rồi. Thì tất cả tại sao như vậy? Tại vì tất cả những cái gì nó có cái thể, nó có một cái tướng thì nó có sanh phải có diệt. Rồi khi mà Đức Phật A Di Đà hết cái mạng sống của ngài, hết cái thọ mạng của ngài, thì lúc đó ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ lãnh cái trách nhiệm đó, sẽ thành Phật và nối cái ngôi vị đó. Rồi lúc đó cái thọ mạng của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cái vị Phật mà nối ngôi vị này á, là cũng là vô tận như cái thọ mạng của ngài A Di Đà vậy đó. Tức là khi mà thọ mạng ngài quán quán A Di Đà mà hết rồi thì ngài Quán Thế Âm sẽ nối vị sẽ làm Phật á, sẽ có cái thọ mạng cũng là vô tận luôn. Và khi mà cái thọ mạng ngài Quán Thế Âm mà hết rồi á thì ngài Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ nối ngôi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát để mà tiếp tục làm việc. Thì cái thọ mạng lúc đó của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát lúc thành Phật đó cũng là vô tận luôn. Thành mới có ba cái vô tận liên tiếp với nhau. Nhớ rằng nếu quý vị mà vãng sanh được vào cái cõi này á, thì trong một đời thôi á, quý vị sẽ chứng được cái đẳng giác. Nha. Yeah. Đâu cần một cõi ta bà mới chứng. Cứng bất cứ chỗ nào cũng được hết. Khi mà quý vị đó mà họ thành Phật, họ thành Phật khắp mọi nơi hết. Họ thành Phật để họ cứu độ chúng sanh, chứ đâu phải cần thành Phật ở gọi là ở, lúc đó là lúc mà sư cô mà tới cái trình độ đó rồi, cô đâu còn có sợ khổ nữa đâu. Cô đi chỗ nào cũng được hết. Hiện bây giờ con còn sợ, lúc mà cô tới trình độ đó cô không có biết sợ là cái gì nữa hết. Cô đi đâu cũng được hết. Muốn đi Ta Bà cũng được, muốn ở lại Tây Phương Cực Lạc cũng được, muốn đi cái cõi Phật độ khác cũng được nữa. Cái Phật độ riêng của mình cũng được nữa, chỗ nào cũng được hết. Có quyền là thành Phật nếu mình muốn. Lúc mình thành Phật á, mình có quyền tới bất cứ chỗ nào mình muốn. Không, đó cái nguyện của mình không phải từ đó. Cái nguyện của mình muốn tới đó là mình cứu người. Cái vị Phật á, các ngài thành Phật là tại muốn tới đó để mà cứu những cái loại chúng sanh nào đó, chứ đâu phải muốn những tới khơi khơi đâu. Mình hiện bây giờ mình tới đây là tại mình phải trả nợ. Còn vị Phật họ tới là họ muốn cứu người ta. Họ thấy là những người đó đáng được cứu, họ phải tới cứu. Ừ, đi khắp hết. Câu hỏi là có bao nhiêu vị A Di Đà, tất cả tôi nói cái vị A Di Đà này nó không bị hạn chế, tại vì bao nhiêu người vị Thích Ca Mâu Ni cũng không có hạn chế, tại vì khi mà họ thành Phật á, là họ có thể đi, họ hiện sẽ ứng thân ra khắp tất cả mọi nơi để mà giúp chúng sanh. Câu hỏi là cái ứng thân nó Đức Phật A Di Đà là ứng thân đó, thì nó có cái kết cuộc, có cái chung. Tôi nói ứng thân đó, nó có cái bắt đầu, thì nó phải có cái kết thúc. Tại sao như vậy? Trong cái giáo lý của Phật giáo mình á, cái gì mà có sanh á thì phải có diệt. Cái duy nhất mà quý vị không có sanh là quý vị không có diệt, quý vị đừng có sanh mới không có diệt được. Ta nói cái ứng thân á, cái A Di Đà, ngài A Di Đà là chỉ một cái ứng thân thôi, ngài hiện ra ngài để mà độ chúng sanh thôi. Thì cái đó nó có sanh thì phải có diệt. Thì ngày, bởi vì một ngày đó ngài A Di Đà sanh mạng, mặc dù nó rất là dài, ngày nào đó nó phải kết thúc, cái đó là cái diệt của ngài. Cái đặc điểm duy nhất á, là trong vị Phật á, có những cái ngài báo thân Phật á, thì nó có cái sanh mà không có diệt, cái thân đặc biệt của Phật để làm việc khác. Còn về cái ứng thân á, như ngài A Di Đà thì có bắt đầu và sẽ có kết thúc, giống nhau. Ứng thân là dùng trong cái dụng nó, cái tên gọi là ứng thân, tại mình muốn cảm ứng lại, mình hiện ra để với cái cảm ứng để mà độ chúng sanh. Còn cái hóa thân là cái mà mình bỗng nhiên nó biến hóa từ đâu nó tới, bỗng nhiên không có mà nó có. Ý nghĩa nó khác, nên cũng một thứ thôi, cái dùng nó khác. Ừ. Bao nhiêu là thiên thế giới là của Phật tạo nè. Ok. Lâu lâu hỏi cả. Hỏi gì quên rồi. Ai muốn giúp tôi không? Tôi hỏi, ông trả lời, ông nói là mình tạo cái ngũ trược mà Phật cho phép mình tạo cái ngũ trược. Tôi nói cái khác, tôi nói là chà, hình như có ý ông nói là cái cô chị của tôi á, là cô thích tạo mấy cái chuyện mà ngũ trược, rồi ông Phật ông cho phép cô chị tôi tạo mấy ngũ trược. Ông nói ông này ông khôn dễ sợ, ông đi hằng hai. Câu hỏi đó ông hỏi cũng khá lắm. Ông hỏi là tại sao có cái sự tương phản ở trong, tại sao trong cái vô sanh nữa có cái sanh như vậy, không có cái sự loạn xạ với nhau hả? Đã vô sanh tại sao có cái sanh được? Đó là theo cái tuổi lý thuyết mà tuổi cái mấy cái người mà trí thức người ta nghĩ như vậy. Phật pháp không có như vậy. Phật pháp trong cái vô sanh nó có cái sanh, trong cái sanh nó có vô sanh luôn nữa. Hiện bây giờ mình nói chữ vô sanh á là tại vì hiện bây giờ quý vị có sanh, tôi mới nói vô sanh. Tại sao như vậy? Quý vị đang kẹp vào cái sanh. Sanh gì? Đang ngồi để mình nghĩ tầm bậy tầm bạ không à? Có đúng không? Đang ngồi để mình nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, nghĩ chuyện gia đình, nghĩ chuyện công ăn việc làm, nghĩ chuyện con, nghĩ chuyện cái. Đâu ngồi yên nữa đâu, mình đang sanh mà. Thành ra Phật khi mà giảng Phật pháp, thầy mới nói, ngài mới nói rằng hiện bây giờ quý vị đang sanh. Quý vị phải biết có cái trạng thái gọi là nó vô sanh. Cái giáo lý nó hay vậy đó, nó dạy cho quý vị cho biết á, một cái khái niệm gọi là vô sanh, để quý vị hiểu là mình chưa có được cái đó. Mình phải tu để tới cái trình độ đó rồi. Khi mà quý vị tới trình độ đó rồi, thầy thấy rằng á, thiệt ra trong cái vô sanh nó có cái sanh. Bất sanh bất diệt, tại bây giờ tôi nói đây thôi cho quý vị biết là có bất sanh bất diệt thôi, chứ còn tại bây giờ quý vị có sanh có diệt mà sao nói chuyện không bất sanh bất diệt, sao quý vị đâu nói đâu có loạn sàng ngầu được. Từng bước á, hiện bây giờ có sanh có diệt, phải tới cái vô sanh rồi mới bắt đầu tới từ vô sanh mới tới sanh diệt lại được, không nó vòng tròn nó mới khép lại được, hiểu không? Chứ còn hiện bây giờ mà nếu cứ nói là mà không có cái đó là cái giáo lý nó hay vậy đó, nó dạy cái gì, cái phương pháp để mà tới đó sẽ được giải thoát, vừa sanh vừa diệt luôn nữa. Tại nếu mà chút mà cái giải thoát mà cái giải thoát quý vị còn kẹp vào cái vô sanh đó, đâu phải là cái giải thoát, bị kẹp vào cái vô sanh rồi, đúng không? Đâu phải là giải thoát. Nghe có lý không? Hiểu không? Cái giải thoát là gì? Cái giải thoát là mình không kẹt cái gì hết á. Mà nếu mình giải thoát, mình tới cái vô sanh á, mình nói vô sanh có nghĩa tôi có quyền sanh nữa, mình đang kẹt cái vô sanh rồi, đâu còn là giải thoát nữa. Thành lúc quý vị tới được cái vô sanh rồi, quý vị sẽ thấy rằng trong cái vô sanh đó nó có cái sanh, nên nó thực sự là giải thoát. Hiểu không được đâu, nghe nói cho vui vậy thôi, chứ còn tới đó mới thấy được, chứ còn không thể nào hiểu. Cái này không thể hiểu được cái niết bàn như được. Cái đó là một khái niệm thôi, thiệt nó không có gì hết đó. Nó không có gì hết mà nó cũng có tất cả nữa. Nó không bị kẹt cái gì hết đó. Bất cứ cái gì quý vị nghĩ kẹt cái gì là nó phá hết, mới gọi là giải thoát. Nghe có hiểu không? Bởi vậy đây là không phải nói chuyện ngụy biện nữa chứ, không phải nói xong rồi vơ đũa cả nắm luôn, nói tầm bậy tầm bạ, không có. Cái này sự thật là tại vì dạng như mấy cái người mà triết học giả học 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 thức có học thức đó, ta cứ ngồi ta cứ bàn qua bàn lại nó lui nó tới à, đó, họ cứ nói gì cũng được hết đó. Thì cái này nó hơn cái đó luôn là tại như vậy nè, tại vì cái tới cái trình độ này là cái những cái học thức là nó dựa vào cái óc tưởng tượng quý vị, cái kiến thức quý vị à, cái kiến thức quý vị nó có hạn chế, nó chỉ tưởng đường chừng nó thôi, nó không thể tưởng tượng nổi nữa. Còn cái mà vô sanh này nó vượt quá xa cái đó luôn nữa. Thành ra mỗi lần khi mà những cái người mà đời xưa mà Đức Phật mà đi bàn luận với những cái người ngoài đạo đó thì không ai đấu được hơn những cái người đệ tử của Phật nữa luôn, tại vì cái người đệ tử của Phật á đã đắc được cái vô sanh rồi. Thì vô sanh mà đụng vào sanh á, vô đụng sanh có sanh á, hữu sanh á, mà đụng vào vô sanh á, không thể nào mà cãi lộn được hết, tại vì cái sanh á nó còn bị hạn chế, cái vô sanh nó không còn bị hạn chế nữa. Thành đấu nhau không được, bị thua hoài, thua liễn xiển, không cách nào mà thắng được hết. Nó sự thật là như vậy. Thành nói lúc mình dùng cái ngôn ngữ của thế gian này, cái vị nói luôn nó tới gì nói cũng được hết. Vậy lúc tới đó, bởi chứ Phật giáo mình không phải là nói nữa, mà loại là chứng. Đó là, lúc đó là thấy được cái vô sanh. Lúc mà thấy vô sanh rồi muốn nói gì nói, còn chưa thấy được nói tầm bậy không à. Một trời một vực nó khác nhau nhiều lắm. Cái người mà chỉ đọc sách, chỉ mà nghe ta nói thôi mà chưa mà tu chứng được á là đang bị kẹt, vẫn chưa hiểu được như thường. Người mà ta chứng rồi á, người ta biết cái đường tới, mình thấy cũng được. Ta phải chỉ mình làm á, phải có người chỉ mình á, sư cô à, mình mới làm được. Mà người không ta chỉ mình á, không cách nào mà tới đó được hết. Tại mình đang mù mà, mình đâu có thấy đường đâu, mình có mắt mà mình nhìn ra đường mà. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành tu hành phải biết khiêm tốn. Tôi nói quan trọng cái gì á, cái tu hành nó phải cực kỳ khiêm tốn. Có người vạch cái đường cho mình thấy. Giải thoát được cái mà nó cột mình lại, nó cột mình lại bằng cách nào? Nó bắt mình hiểu, mình đòi hiểu, mình chưa giải thoát thì mình đang đòi hiểu, đòi đúng. Thì bây giờ mình chưa giải thoát đại, mình nó còn mình nó bị cột vào cái hiểu, cột vào cái đúng. Tôi không phải đùa, tôi không phải là nói nó bị chuyện ra, phỉ chuyện ra để mà làm cái gì hồ đồ thế. Tôi đừng nói cái gì đang kẹt thế nào, cái gì cũng thấy thôi. Kẹt dễ sợ lắm. Cái gì á, những người mà tham á, hiểu biết á, càng hiểu biết càng nhiều á, thì càng kẹt vào cái đúng của mình. Mình đúng người ta sai, tại mình biết nhiều hơn người ta. Không phải, cô chưa hiểu, không sao đâu. Chừng nào tới đó tôi giảng cho mà hiểu, bây giờ chưa cần hiểu. Đừng có hiểu nhiều quá, vô ích. Đừng có ham hiểu, từ từ sẽ hiểu. Đừng có đòi hiểu, ham hiểu ngay lập tức. đầu năm mình nói như từ từ mình ngừng lại đây, tao nói nhiều quá rồi quý vị nói là tại sao tới chùa đầu năm từng vui vẻ tới chùa, ngờ đâu tới chùa để nghe thầy chả giữ xong giảng xong thầy chửi một trận, thầy nói sao quý vị dốt chữ nói mà không hiểu, nói hoài mà không hiểu, không ngừng lại đây nói nhiều cũng chừng đó thôi. Ai thắc mắc gì cuối cùng không?